28 Đại Bát Niết Bàn Kinh. 21 Phật dạy, cảnh giới nhân duyên không bền chắc, cảnh giới chư Phật đều vô thường. Vậy cảnh giới đó ở đâu?
Phật nói ông đừng có buồn khổ, ông là người đầy đủ phước duyên, ông không nên thành Phật ở đời lâu dài, mà ông nên quan sát rằng cảnh giới nhân duyên vốn không bền chắc, cảnh giới chư Phật thật phải cũng đều là vô thường. Thánh và tướng các thành pháp là như vậy đó. Đây và dạy chân lý là vậy đó. Cho nên tôi xin lưu ý đại chúng là phải nhớ những câu này, cái lời Phật dạy đó. Cảnh giới nhân duyên vốn không bền chắc, cảnh giới nhân thì là mình biết rồi, còn cảnh giới thiên là ở đâu? Học đại thừa là phải hướng về tâm không à. Cảnh giới nhân nghĩa là cái sự an lành của tam quy ngũ, ngũ giới mà mình đang sống trong cái mức sức của cuộc đời ngang bằng với tam can ngũ thường tam quy ngũ. Ngũ giới đó là cái tâm trạng, đó là tâm trạng cảnh giới của nhân. Còn có những lúc mình an lành hơn, trong sáng thanh tịnh hơn, tức là mình tu khá hoàn chỉnh về thân khẩu ý, tốt hơn nhiều, tức là mình tu thập thiện á, thì mình sẽ có cái an lành hơn nhiều. Nhưng mà cái an lành của cái người mà tu thập thiện á thì giống như là chứng đạo cao mình học đó nè, như tên bắn xé hư không bay mất, sức mỏng rồi tên rớt biết về đâu. À, cái người mà tu phước bố thí mà chấp mắt tu phương tu cái pháp hữu độ á mà tu độ nhân phước báo nhân thiên á, thì nó giống như tên bắn nè, thế không nó bay, nó bay rồi là đương nhiên là cái mô tên nó hết cái sức đi nó rồi, nó phải rớt thôi, mà nó rớt ra là nó không còn làm chủ là được nữa. Thế thì cái tâm trạng mà tu ngũ giới thập thiện của mình cũng vậy, nó có sự an lành, mà sự an lành đó đó tới cái mức nào đó rồi là mình lây cảnh giác một cái là nó sụp đổ xuống, nó trở thành quắc, cái tâm trạng nó khổ như địa ngục cũng có, quắc nó xa vào cái tham lam, cái dục vọng nặng nề như ngạ quỷ cũng có, và có khi nó mất hết cái trí sáng suốt, nó như súc sanh cũng có, rồi như A-tu-la cũng có. Thành ra là phải quán chiếu rằng là cái nhân thiên đó mà là vốn có cái bệnh chắc, cảnh giới chứ mà khác phải cũng đều vô thường. Câu này cũng để ý cho nè, bởi vì đại đa số chúng ta mà học thật ít á, chúng ta tưởng đâu là chúng ta xâm vào cảnh giới, ví dụ như là cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà là chúng ta sống hoài được sao, hay là cảnh giới đông phương dược sư Ly Quang Như Lai là chúng ta sống hoài được sao? Không có. Các ông Phật đó đều là có giác sanh, đều là có thành đạo, đều là có nhập niết bàn, giống như tất cả chư Phật. Trong đó là Phật Thích Ca là điển hình ở cõi này, cũng giác sanh rồi cũng tu hành rồi cũng thuyết pháp rồi cũng nhập niết bàn. Thế thì cảnh giới cái chư Phật nào rồi cũng có ngày nhập diệt. À, do vậy cho nên là Phật Thích Ca mà tới cái ngày nhập niết bàn 80 tuổi đó là chân lý, cho nên đừng có khóc, đừng có đòi hỏi kéo dài lâu lắc gì nữa hết, tất cả đều là vậy. Cho nên là đại chúng mà muốn cho an nhàn nhẹ nhàng đó là ngay cái lúc mà mình học Phật về nè, là mình phải quán cái chân lý vô thường rất là cho thường xuyên, cho liên tục, cho kỹ, phải quán vô ngã cho kỹ, quán vô thường cho kỹ, quán dạng pháp giai không cho kỹ. Rồi các vị từ từ các vị phải có một cái nghị lực, mà các vị nghĩa là cái việc sống chết, tử sinh sinh tử, chúng ta có thể coi tầm thường được đấy. Mà cái đó là phải huấn luyện à, phải huấn luyện trước cơ. Chứ còn không huấn luyện trước là để tới chừng mà nhất siêu ngoại tịch tại sàn, chúng khổ danh truyền mất bất hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hòa, tiền lộ mang mang vị tri hà giảng, cùng tư thủy tri hối qua bệnh lâm sắc, vượt bệnh hề vi. Không uống nắng, không huấn luyện, không quán chiếu trước, không chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chịu cái sinh lão bệnh tử này, thì tới chừng mà bệnh hoạn mà nó hạ xuống rồi là cái bệnh đây, cái bệnh nó đanh dây các cái bất tất khổ đau, tâm hồn bồn chồn sợ hãi lo âu, mà không biết rồi mình sẽ đi về đâu, không biết mình đi về đâu. Chừng đó nó cuốn cuồng hốt hoảng lên, muốn tu hành, muốn làm điều phước thiện gì đó không được, giống như là để cho các nước quá sức rồi nào nhiên thì đào sao cho được nữa, đào sao cho có nước được, đã sức tàn hơi kiệt rồi không còn nước uống thì chết thôi, chứ làm sao mà đào đào nhiên để mà có nước để uống. Cho nên là phải huấn luyện, và huấn luyện như vậy là quá huấn luyện vô ngã nè, vô thượng nè, khổ nè, giải pháp gia công nè, và cuộc đời là bất tịnh. Hiện tượng giải pháp nếu không kéo, không có chánh niệm, không có tu tỉnh là hiện tượng giải pháp là bất tịnh. Mà có tư duy, có quán chiếu rồi mới thấy được cái tất thường lạc ngã. Tỉnh cái giải pháp thì lúc bây giờ không có gì sợ hãi, cái nhân ác thú viễn ly là tự chỗ đó. Nó thấy được cái chân lý thường lạc ngã tịnh, ở trong cái vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Những cái bậc nhạc đạo mà ta không sợ hãi, ta không lo âu là tại vì ta thấy cái thường lạc ngã tịnh nó ở sau lưng cái vô thường, khổ vô ngã và bất. Nên cảnh giới của chư Phật tấm và tướng các hành pháp là như vậy hết. Chư Phật cũng đều vô thường, nói cảnh giới chư Phật đều vô thường đây nè. Tôi nói là các vị để ý là cái phẩm kinh Pháp Hoa là phẩm thứ nhất ha. Phật Pháp Hoa Quang nghe tại cái lâm tấn nhân bài này là chiếu sáng 18.000 thế giới phương đông, trên từ cõi trời phát xuất cánh, dưới là thấu tới địa ngục A Tỳ, làm cho đại chúng thấy 18.000 thế giới chư Phật ở phương đông. Một cái không gian lớn lắm, cái mặt bằng lớn lắm, mà trong đó thấy những gì? Thấy có những cảnh giới thì Phật đang giáng sanh, có cảnh giới thì có những vị Phật thì đang tu hành, đang thành đạo, có những vị thì đang chuyển bất luân, có những vị thì đang nhập niết bàn, và có những vị Phật thì được đệ tử xà tỳ. Như vậy có nghĩa là Phật nào cũng đều có vậy thôi. Do vậy cho nên cái vấn đề sanh lão bệnh tử, sanh tụ dị diệt, thành tụ hoại không là chân lý, đừng bao giờ tìm cầu một cái gì khác, gian sinh lại lục cái gì khác bất công. Phật Thích Ca dầu là 80 năm rồi nhập niết bàn không có nghĩa là mất mát đi đâu hết. Mà nếu mà đòi hỏi mà kéo ở lại thêm như là 10 năm, 20 năm hay là một vài trăm năm đi nữa, thêm 400 năm đi nữa thì bất quá là nó bằng cái con rùa ở ngoài Hà Nội. Con rùa ở ngoài Hà Nội ở đình Ngọc Sơn đó, người ta để chữ lên nó là 500 tuổi đó. Nhưng mà nó vẫn là rùa thôi. Cho nên là cái quý tối lên đây vạn vật là con người, là cái giá trị con người là ở cái chỗ có văn hóa, có đạo đức, có giải thoát, có giác ngộ, chứ không phải cái quý ở cái chỗ là sống lâu năm. Đây, học cái đó đó, để cái đó mà tu rồi nó mới khỏe thôi à. Một cái chuyện rất là bình thường thì nhỏ mọn. Hồi nhỏ mà mình cũng hiểu vậy thôi, mà ai cũng hiểu vậy thôi. Đây, nếu nó mất sao vợ có đây. Mà nó tới đây rồi, bây giờ tôi lấy cái tay ra thôi, cái gì nó chung vô cái tay tôi hay sao? Nếu nó chung vô tay tôi thì là sao bây giờ đây nó không có lửa? Cái gì nổi đây là lửa đã ở chỗ nào? Thế gì cái chân lý duyên thân là vậy đó. Tại sao ta lại sợ? Cái lửa là tắt là cái ta buồn, ta khóc à? Tiếp thương cái ngọn lửa này không dễ gì tiếp à? Không phải dễ mà cũng không phải khó. À, hiện giờ đây nó không có lửa. Thế thì kiếp lửa không phải dễ, nếu mà không có trí tuệ ngu si thì kiếp lửa không dễ, rất là khó quá cái gì. Nhưng mà nếu có trí tuệ tạo điều kiện duyên hợp lại thì cái lửa nó ra. Thế thì chúng ta địa thủy quả phong không kiến thức, nó duyên khởi rồi duyên sanh rồi duyên diệt là cũng y như vậy. Và đừng hỏi rằng địa thủy quả phong không kiến thức vậy rồi cái thức đại nó chung rồi nào, không cần nói nó chung hồi nào hết. Hãy đủ bảy đại như vậy thì nó có là một động vật, một con người. Còn không đủ bảy đại như vậy là nó không có, chứ không có hỏi nó chung hồi nào. Cũng giống như đây là cái điều kiện nó vậy, là trong này cái gì cũng cần biết, nhưng mà giờ là chưa đủ đâu, còn thiếu một điều kiện nè thì lửa không có. Mà muốn có lửa là phải thêm một điều kiện. Một điều kiện đó tức là cái tay mật vậy. Vậy thì cái tay mật vậy nó cũng không khác là với cái lửa, với cái nước ga trong này, hay là cái gió quẹt, hay là cái viên đá, hay là cái bánh xe. Không có khác. Giá trị nó bằng nhau. Mà nhau có nghĩa là phải đủ một cái điều kiện này thì nó có lửa. Mà đừng hỏi chứ là cái lửa nó chung ở đâu, từ ngón tay nó chung ra, hay là từ bánh xe nó chưa ra. Mà phải hiểu rằng là đủ điều kiện là có, không đủ điều kiện là không có. Thế thì duyên sanh là duyên diệt nó cũng vậy đó. Hiểu vậy rồi chúng ta không có sợ gì hết. Phải tập không sợ mới được chứ không? Bởi vì sợ cũng có được. Sợ cũng chết, mà không sợ cũng chết. Đó là chân lý. Chân lý là lẽ thật. Cho nên tôi nói thật với đại chúng bây giờ, các vị mà nói chuyện tôi hồi tôi nghe rồi tôi cười lắm. Có những vị sợ chết vô cùng vô tận, cấm kỵ trong cái gia đình không được nói cái từ chết. Như vậy không có được đâu. Sợ như vậy là sợ không có cơ sở, có chân lý gì. Phải huấn luyện, bằng lòng sống thì cũng phải bằng lòng chết. Cái lúc nào nó cần chết cứ cho nó chết, vì cái đó là chân lý mà. Tôi nói như vậy có nghĩa là thật sự mình đi con đường nào Phật, mình phải tập vậy thôi, để mình có một cái sức dũng đại hùng đại lực, một nghi lực mình mới có nhẹ nhàng được. Đức Phật nói là kệ, tất cả pháp thế gian có sanh đều có diệt, dầu thọ mạng dài lâu đến kỳ cũng phải chết. Phật nay vào niết bàn, thọ kỳ để niết lạc. Pháp chư Phật đều vậy, đại chúng chớ nên buồn. Mà giờ niết bàn có mất mát gì đâu, cho nên đại chúng đừng có buồn. Cái này là cái khó nói lắm mà nè. Đại chúng mà buồn khóc là sai, sai chân lý, tức là chưa hiểu chân lý. Đây là những gì tu sĩ đối với thầy của mình, thầy tổ mình cũng vậy. Phải tôn trọng, phải cung kính, phải lo thầy tổ trong lúc còn sinh tiền. Con cái trong gia đình đối cha mẹ cũng vậy, thờ chết như thờ sống, thờ mất như thờ còn. Mình nói tới cái lúc nào đó ông bà cha mẹ hoặc thầy tổ mà ra đi á, đừng có làm cái vẻ ưu bi khổ nào. Đừng có kêu la rồi nắm chân rồi lúc lắc rồi giật rồi nhào lăn ra, rồi người ta khiêng cái hòm lại nằm ngang ra bẻ cửa, làm trở ngại lỡ là cái dốc nó té nó cán thêm nhiều người nữa, rồi nói tại chết nhầm ngày xấu cho có phải, tại mình ngu mình làm mẩy ra tính ra tai họa. Có người thì sợ chết quá, cha mẹ ông bà thì không dám đưa ra cửa cái, lại đưa ngang ra cửa sổ. Có người để đưa ngang qua hàng rào mà không dám đưa ra cửa ngõ. Tôi nghe mà ăn cái vụ đó tôi cười quá. Tội nghiệp, sinh tử là chuyện bình thường, sợ cái gì? Chỉ có cái bệnh nào mà có vi khuẩn đó, truyền nhiễm nó thì là cái đó phải sợ. Bởi vì người nào chết chết, còn người sống để cho ta sống chứ. Cho biểu lộ tấm lòng đây là ưu ái, bạn nó kiểu mà ôm nhào cái thây ma mà đầy vi khuẩn nó đang phun ào ào trong người á. Rồi chừng đó rồi những người còn sống lại sao sống bình yên được. Cho nên phải cẩn thận cái việc đó. Thương thì thương, kính thì kính, mà phải có trí tuệ.